Dia izinin lagi tanah sama tak terbendal, no ada. Jadi mereka kongrading sebenarnya terlalu.
Anu dah lai kau nang.
Aku mau. Kau nak sini, satu sup ayam.
Tu kau ngai thay nghĩ.
Nên lúc hôm đấy sử dụng mà bản thể này không đủ sức xài. Nãy giờ cũng kêu ào ào lên nữa.
À, cho thầy nghỉ.
Tôi quên. Tâm mới đổ mà. Cái tâm thiêng liêng mới đổ mà ta không làm cho mình thích nha.
Cái đó cũng có mình có liên hệ với chuyện gì
có chứ. Tại sao người khác nói mình nghe mà nó nói mình nghe thì giờ mình chê nó thôi được, nó có cái hay nó chưa ra nữa chứ. Tới hồi mà tức nó thì nó ra, nó trên độ liền rồi, nhưng mà cái tấn công nó dữ mà nó ra nhiều cái hay. Nó mà bí là ta coi đó rồi. Nhiều khi nó giảng, nó dồn tờ nó giảng, ở bên Mỹ nó giảng mà nó không biết giảng gì. Bí tụi nó tấn công quá. Rồi nó dựa lên nó đập đầu ổng, ổng cũng đưa cho nó đánh, ma quỷ đánh. Bên Mỹ tụi nó đánh ăn sát quốc nhân mà. Ông mới học cái nghiệp đó. Nó cũng khổ lắm. Chứ qua bên Mỹ giảng đạo không? Bị cha giả quánh, quánh sắc bắt sẵn vàng, quánh nó xịt bóng. Cha giả con khủng lắm, con khủng quánh sắc bắt sẵn vàng.
Từ
qua
từ
qua là mấy ông cha, ông cha giả quỳ gối khóc chứ cha năn nỉ lạy quá trời, ăn năn quỳ gối lạy khóc luôn mấy ông cha giả. Vì ta nghiếp luôn một.
Ngõ đậu quá, chẳng đâu.
Ngõ nhớ đầu, cái đầu này, cái chỗ này nó êm, ta dành nhớ đầu cho ngõ.
Không học võ mà bị gái đập chích mũi. Đâu có thượng đế, đâu có cho thượng đế, đã cho hay là cho ma quỷ lộng quyền. Bây giờ thượng đế không có can thiệp, hiểu chưa?
Mình biết cho ma quỷ được quyền.
Bây giờ lúc này cho nó lộng hành mà. Rồi tập trung với tiên việc à.
Để cho nó nói trước rồi. Mình coi mình biết mình lấy giả mình biết.
Nên cái pháp của mình là không có bị thượng đã thượng đế thiệt mà cũng hại được mình. Thượng đế thiệt là chỉ ban bố mà xây dựng. Mà thượng đế thiệt tinh vi muốn đánh mày, nó đâu có lấy tay đánh mày. Nghe không? Đánh này cho người ta đánh mày. Hiểu chưa? Thực tế mà gì mà ngu như lấy xuống sát rồi lấy tay đập người ta đó, nó không phải thực tế nó ma. Hiểu chưa? Mà thượng đế muốn đánh mày dễ quá, cho vợ mày đánh mày cũng được không? Cho vợ mày đánh, cho má mày đánh, cho bạn mày đánh, thiếu gì cách đánh chuyển một cái nó đập lung tung. Nhưng mà đâm đầu cho ta đánh, ta có phạt anh 6 tháng trời học ngôn.
Phạt anh biên.
Phạt anh 6 tháng trời, cục thơ, cục từ. Phạt 6 tháng trời. Rồi cái từ bên Mỹ cho ta đập một mắt trời đem qua rồi giữa sạch sẽ đi nó lên.
Thì
cú này kia này mặt mày nó thay đổi, mặt mày này đẹp trai. Khổ phải dằn dập vậy nó mới lên. Đưa đi cái máy xây gạo, phải xây chỉ xây cả cái lực mạnh như vậy, quý mà thị hoài làm. Hồi
bên Việt Nam,
hồi bên Việt Nam, mà hồi tôi mới tu mà tôi nhìn nhờ cái phần thiên liên, cái chức vị nó cao, mình một vị thái tử xuống tầng nó khác không mấy gì hết. Nó làm gì làm, tôi đến nghiêm nghị thôi. Nó chạy xung quanh làm sao, bóp cần cỏ, để có thể mà bóp xong. Không làm gì hết. Yên rồi nó hỏi từ thiết, ngồi khóc. Biết bao nhiêu trận nó mà bị dễ rồi, chạy chết ra.
Đúng nó quên rồi.
Mạnh lắm đâu, nó mạnh lắm, nó không phải tầm thường, nó mạnh lắm. Nếu mà yếu một chút là chết, nó thở luôn. Nó ngồi một đêm tới sáng hả, ngồi trước cửa, sáng, bóp cổ. Nói cho thầy, thầy lắm, đen thui lắm. Nó lầm rồi nha. Nó không lầm, đúng bài rồi, nó không ai hết. Bây giờ tao với mày đi, ai đúng, thấy không? Cái trình độ nào? Nhắm mắt niệm Phật, phóng suốt lên kêu anh này. Từ đó lăn xuống, lên hết nổi. Tôi cũng ngồi, như người ta vậy là bỏ chạy. Tao dám ngồi, tôi cũng ngồi. Mày giỏi tao làm nữa, đem đi. Thôi, chúng ta cũng dám. Trong trại trái đạo, đưa ngồi hiền. Không mẹ, xách cái đèn mình lại. Xả tóc xả bọn bộ tán. Thằng này, bắt thằng này. Thiệt là trời ạ. Nói với ông ai nữa. Vừa niệm Phật, phóng hào quang ra. Để tôi qua phòng bên kia, thằng kia. Chạy qua bóp cổ kia. Má không à. Nghĩ đen này. Nghĩ đen tụi khuya nó đi nấu cơm. Thấy Nghĩ đen ngồi lù lù. Tụi nó cũng dữ. Tới bóp cổ Nghĩ đen. Bóp cũng coi gì hết. Chạy về nói tụi nó thầy tám. Khuya này con đi nấu cơm. Có thằng Nghĩ đen ngồi bóp cổ chạy mất à. Thầy quá thần thông dẹp tụi nó. Nó thiệt mà nhé. Nó sao được mà cho ta hay rồi. Tối nay không có được. Cho nên trại nào có mai, tao báo cáo cho tôi hay. Tôi nói, tối mai nó đi hết. Tối mai. Không có. Không có Mỹ đen nữa. Đi nấu cơm không thấy Mỹ đen nữa. Tối nào không thấy Mỹ đen hết. Nói được rồi. Tối mai không có. Thật cái tuổi dễ phóng á. Chạy tới nó không. Chứ anh tu sao anh chỉ chuyện tu, nói chuyện tu tôi nghe. Rồi tôi nói tu sức khỏe thôi. Mà tại sao tụi nó nói bữa nào cũng thấy ma hết mà bây giờ nó báo cáo cho anh là ma không có. Tụi nó láo. À, nó có bằng cớ giải phóng hay nói cái gì có bằng cớ thì sao mấy cha đi hỏi gì tầm bậy tầm bạ chứ. Nó bắt mình luôn rồi. Nên tôi ở cả nhà mình thay. Thành nên tôi bảo đảm cả nhà người nó có bệnh. Có chỗ nó la cúp cấp chết này kia cái nọ, tôi nói được rồi, nó đã yên, có gì đâu mà cảm thấy nó mới mất kỳ chỗ này nè. Tôi làm gì tới 12 giờ khuya, 3 giờ khuya, 4 giờ khuya, bệnh nó chạy lần dần, bệnh này là bệnh kia. Có thứ làm bộ, thì tám qua nói chuyện khác. Làm ôm với nhau, nghe nó rồi. Cảm thấy vui, kệ á, sao nhớ thầy quá, nhé, thật nó một hai mũi rồi ngồi nói chuyện mấy lính nha, nhớ nhà, cách nhớ nhà một chút, có tôi không có thưa rồi nó, mấy anh khác nó thưa. Vừa ngủ tao kêu mà phá hoại tao ngủ không được, sáng bệnh làm thật thật thì nói ông Phật sống thở ra chạy cho cái gì ông vô ông phòng ông về khỏe anh ấy vô phòng nó chơi cái gì là tụi nó mừng đã cải tạo rồi tụi nghèo đâu có gì để dành cái bánh đậu xanh tụi ta ăn
cái
nào mà
cái là quý
đem bánh đậu xanh chiều mới nở vô mà là mô bệnh rồi cái bánh kia cho thầy thương cái ta thiếu gì bánh tụi bây để ăn mà không ăn được tại ăn trước thì tụi con ăn sao chấp thì chị luôn gia đình đó rồi ở ngoài giết thơ dùng bệnh gì tôi kêu mua thuốc gì hai lá gì lá gì uống hết thành ra con xin tê tận tận tại vợ con đi thăm nuôi giết thơ con gái bệnh gì hỏi thầy tám uống thuốc gì ta nó chỉ tâm ngoài nó ở tù không có ở tù bà già nó thăm nuôi đem đường một kilo đường là nhiều lắm nha một lon kilo đường muốn nhà cách mạng lão thành mà lớn tuổi giám đốc hậu cần Bà Rịa nói tôi là một nhà cách mạng, tôi gặp thầy ba lần thôi, thầy biết rằng không bao giờ người cách mạng mà kêu một người khác kêu bằng thầy, bằng anh là thôi, nhưng mà tôi kêu thầy bằng thầy, là thầy biết sự kính trọng của tôi đối với thầy. Thì nhớ khi thầy ra về phải ghé qua nhà tôi ngủ trưa và ăn cơm với tôi. Ông chính ông cứu ở trong trại, ông bí mật ông tới trong trại có gì thắc, có gì vô nhân đạo, thầy ta nói tôi không tin. Nói rồi ông lên họp việc mấy cái container thùng sắt mà giam người ta. Giám đốc hậu cần Bà Rịa mà sản xuất khí giới đem ra Hà Nội đấu xảo hồi xưa vẫn nhắc ông nói nhanh đời tôi chưa có kêu ai bằng thầy nói chuyện với ông cho mấy câu thơ chưa kêu ai bằng thầy tôi bảy mấy tuổi rồi thầy kêu thầy thầy biết cái tương tinh thầy nó ra làm sao mà tới nhà ông Đức Thông nấu đồ ăn cho tôi ăn thương nể lạ kỳ lắm chuyện lạ kỳ trong đời ông mấy người đó nó lo mỗi tuần ăn cái này cái kia ăn thứ ăn đâu có hết sợ dư máu đâu có nhanh tu đừng sợ tù tội đừng sợ thượng đế đưa đi đâu mình đi tập à, có tù là có ta không sao mà có ta là có tù không mất không sợ có cái cuộc ra đi của tụi tôi bước xuống đây đi đâu có một câu hỏi liền hỏi đi đâu chạy ra biển đi đâu Singapore nhận không Malaysia nhận không Thái Lan nhận không ăn cướp rùm beng đi đâu tàu mình chạy tới bến không mà trong lúc khởi hành á nói vậy mất mình sao đỡ lộn bức tranh không có cái mắt không có nó lắc vậy nè chạy là thôi nó cho chạy lại khi mà anh khởi hành là không cho tôi trở lại là không có chỗ ăn chỗ ở đói khổ thả đi ra cũng chết rồi. Nhưng mà nếu mà mình không tin tưởng là hứa với Thượng Đế, không đi. Mà tôi thấy không có gì, nên bà con yên tâm. Tàu này đặc biệt. Nói đặc biệt gì? Có tôi. Nhưng tôi nói tiếng lớn, nói cả ngày mà không bao giờ tôi bị khang tiếng. Cái chuyện đó mới hay. Quan tàu khang tiếng nào mới bệnh nhào hết. Mới ra biển là bệnh hết. Mà nếu tôi bệnh một cái là chết rồi, chết tàu không có ai lái. Cái thằng lái Timonier cũng là bệnh luôn. Tôi lái ca khuya 12 giờ tới sáng. Một tiếng không khang, sắc mặt không đổi. Đó là thực hình đó. Khỏe mạnh tự nhiên. Phải thử đấy chứ không. Không ngủ. Ngày đêm không ngủ. Làm cái việc nào đâu có ngủ ngày. Chỗ đâu ngủ. Đứng. Dành cái tấm dáng qua tàu nguyên nhân chạy ngủ ổng ngủ cũng ngủ cũng được ổng tốt cao đài lo cậu xin Thượng Đế ổng tin Thượng Đế lo thương mọi người cảnh liên tán gia đình bả còn ở lại vẫn không buồn tắt đi. Ông đi vì mấy đứa con. Khi mà bước qua tàu pháp ông cũng khóc, muốn trở lại Việt Nam để sống như vậy. Tôi nói thôi, lớn tuổi rồi, cha đi rồi tìm cách đưa bà qua. Nhưng mà ông như tôi muốn trở lại. Thôi Thượng Đế định cho mình đi thôi, cứ đi luôn cho rồi. Ông đi. Ông biết qua đây ông sung sướng, nhưng mà bỏ bà già. Vợ chồng tuổi già quý thương nhau. Bỏ bà. Bởi vì thằng con bị cải tạo giữa nó ra rồi. Giờ chị nó mới bay qua lo gia đình chuyển con người ở hiền gặp lành. Ông có gì cũng phước đức. Ở đây cũng lo xong cho gia đình qua tu học đồng tụ. Cái nó kỳ này ông muốn đi qua Mỹ chơi thăm ông. Nhưng mà này với lại khỏe mà đi Mỹ ngày hay ngày chơi. Tại sao mấy tiếng hồ? Hả? Xe hơi chạy mấy tiếng hồ? Mà xin visa.
Có visa du khách là du khách được. Mà chị có phát. Có qua bệnh. Có
cần
hỏi là có
bệnh khác.
Không, mày sẽ đi chứ có visa
có tao cái chiếc quay ra mà.
Nè, 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 nè,
mấy cái gì đi từ xa đi từ Paris có 200 mấy
tiếng đồng
hồ, không đi từ Paris có được có 2
tiếng. Mấy cái gì mấy tầm mấy xong? Paris đi xe nữa,
có xe nè.
Em đi
con đưa thầy đi. Chứ mình có bạn đạo thăm ông già tội nghiệp.
Nên là đạo ở Việt Nam đầy đủ hết. Có xin danh đạo phong đạo có chú nào thành đâu không? Bại hết. Mà tôi cứ lũi tôi đi tới dừng Thượng Đế xuống cũng phải kiếm tôi. Mà thiên lương gì có tiếng nhất ở Việt Nam nhưng mà hay cũng phải tới kiếm tôi. Mà tôi đâu phải cái nhà, tôi đâu phải cái chùa. Không có chùa, lái xe hơi thắt ra bát đi chơi mà cũng phải kiếm tiền, bận áo đạo này kia kia nọ mà người ta không kiếm.
Cái thế gian này thượng đế làm ra cũng có cái lý do của nó. Cái lý do của nó thì nghĩa là cái đời đó thì cũng phải cho nó toàn vẹn,
cho nó học cái đời đạo sống tu. Nhiều người mà nó sai cho nên cái tôn giáo bây giờ nó sụp đổ. Đừng nghe nghe bà Bo nói nên cái đạo của con bây giờ nó lủng củng, bà nói đó. Thiên Chúa giáo bà nó lủng củng, nó lủng củng vô cùng đó. Để bà nói vậy nghe.
Bây giờ nó có cái mặt tiền thôi à,
có mặt tiền làm chặt cái trời. Cái đạo sơ tu bên ngoài,
cái nguyên tắc của nó đã chặt hết rồi.
Mình cũng buôn bán cũng làm ăn một cái tâm. Cái chuyện là chuyện đời phải làm, thấy không? Nếu không làm, không làm có cái ngoại cảnh mà thực tiễn á, làm sao dẫn tiến tâm linh. Chuyện mà thượng đế làm cũng cái chùa lớn đó. Người ta không biết, người ta chung vô cái chùa nhỏ là bị kẹt. Từ cái chuông mỏ này kia à, tôi qua Hồng Kông, con cháu tôi mấy chục năm, như là nội cúng với lại của nó không là anh thấy cũng ngọt. Mấy chục năm trường vậy đó,
không đi
tới đâu mà ôm nhôm à. Rồi đằng này thấy nó cứ dòm thấy tôi sao, nó tao có biết tu như gì đâu không, nó biết tu còn tôi không biết tu. Mà sao chú càng ngày càng trẻ mà con càng ngày càng già, mà hỏi cái đạo của mày trả lời cho tao giờ tao trả lời cũng không được, vì thứ nó dắt không được, chìm vô trong cái chỗ đó rồi. Thẳng chứ bây giờ không biết làm sao nói với nó hiểu tôi, nó mày cứ dồn mặt nó mà hiểu. Mà tại sao mà chú làm nhiều nhiều đi đâu người ta cũng nói chú hết rồi, bây giờ mặt mày chú cho nó khác à? Thôi bao nhiêu đó là mày biết rồi, thôi bây giờ làm sao
cái lương đó
à, nhiều rồi thôi, chú cái thứ đó nó thắp nhang như nó cúng, bây giờ có kêu nó không cúng được, không được. Như mấy ông cha mơ làm phép gì mà không biết cái phép gì, cái phép gì cũng phải làm, không làm là không được, cứ ghiêng rồi mà kêu nó bỏ không được. Có mấy ông cha nhà kín dạy được, mấy ông cha mà làm phép làm như nó thuyết giảng, ông thuyết giảng được, ông mà kỳ chiến này mà ông nói không được thì kỳ sau nó đã đảo đâu cho cơm ăn, thì cái ông cha khùng rồi, khổ tội nghiệp ghê lắm. Các ông cha nhà kín này, tôi nói ông hiểu tu được. Mấy ông cha mà đi giảng đạo rồi ông không được,
bây giờ không giảng nữa thì à, đúng đâu nó không,
tôi nói với ông Tám không được, nếu mà tôi không giảng thì Tám điên rồi. Chúa Phật tội nghiệp mấy ông cũng biết chứ, mấy ông cũng học thiền.
Thật ra cái đạo Phật đã 4.000 năm nay, là Chúa đã 2.000 năm nay, rồi thấy không biết đâu hết.
Mình xuống thế gian kẹt mấy ngàn năm, có ai tính ra mấy ngàn năm không? Anh xuống thế gian, anh cứ vợ, anh nhiều lắm là anh 60-70 tuổi thôi, mà anh nói vậy thôi. Rồi cộng như vợ mình 60-70 tuổi, 100-70 tuổi rồi, phải không? Rồi cộng một thằng con 70 tuổi thôi, mình cũng thấy bị đọa mấy ngàn năm. Chừng nào mà ly cái đe hết cái tóc này mới là hết rồi. Cho nên ở trên người ta nói, tao đọa mày 1.000 năm. Thằng kia chút mấy mà ngàn năm, xuống thời gian chừng 100 năm, kẹt ngàn năm không hay à.
Còn kẹt.
Cái chuyện đời trên, à,
con cái cháu đó để nó còn
cái suốt đâu có ngưng được.
Rồi thành ra mình phải làm cho cái nó ổn, cái tâm mình nó mà ổn được.
Anh không gặp được chư tiên mà anh không gặp được chư Phật, và anh không gặp được hư không đại định, không bao giờ mà phân nổi cái vụ mà bề trên kêu đọa 1.000 năm, tính không ra cái gì mà đọa 1.000 năm. à, coi tinh xà bạch xà rồi gì nó đọa ngàn năm chuyện xưa rồi có rồi mà bây giờ ai biết cái vụ ngàn năm đó. Ông trời rất bí mật, nếu mà không chơi với ông không biết nói cái chuyện ông làm toán không à.
Hay là nói đọa ngàn năm là nhiều kiếp.
Ừ. Nhiều kiếp kiếp, nhưng mà cái công chuyện của mình nó tới mấy ngàn năm, nói chuyện ngàn năm.
Một kiếp là gần ngàn năm rồi, nhiều kiếp là cả mấy ngàn năm nữa.
Cho nên người ta nói là xương mình chắc đóng như núi mà không ai hay. Xương của mình đâu ai hay. Tôi kiếp này là may rồi, không có để đứa nào. Tôi để một thằng thì nó không được gặp ông kia nữa. Khổ vậy.
Cho nên mình phải làm cho nó trả cho nó toàn vẹn
đó.
Rồi như vậy nó nợ trả xong thì không ai đòi mình nữa.
Responsibility nó còn ngoài.
Cái trách nhiệm mình đã dứt rồi. Cái nợ mình đã thanh toán rồi. Cái nợ mình đã xé.
Con thấy cái vụ thì cách nghĩa đó thấy lạ đó.
À, thì mình đúng như vậy. Bỏ đi, bỏ được đó.
Gói
ghém hết trơn rồi. Làm sao gói ghém cho hết được?
Vậy thì nói trong đời trước không
vậy? Ở trong đời nó có đạo. Nhưng mà nó tu trọng lắm cái thành
hạng. Nó trong đời nó có một cái đường hướng nó đúng với nó chứ không phải?
Nó đúng cái đạo. Nó vừa bồi dưỡng cái đạo mà vừa tu tiến. Nó không phải là do đời hốc của người ta ra đời. Nhưng mà mình phải làm để vừa giúp đỡ xã hội, giúp đỡ con, rồi giúp đỡ mình để tu à, nó mới đời đạo xong tu đúng cái Phật nó vậy đó. Thì kia đó là đi theo Thượng Đế và đi theo Phật.
Mình đẻ ra con mình là mình phải theo nó hoài
hết rồi. Thế làm sao bỏ, thử bỏ coi, cắt đứt coi, liền quên thử, quên hai thằng tròn tròn nó thôi, quên được, quên nắm nổi, quên đi.
Có nhiều người họ đẻ con họ bỏ
rồi. Họ bỏ mà họ cũng phải nhớ. Tới cái giờ mà họ bệnh hoạn họ nhắc tới con họ khóc. Họ nằm một mình đó họ nhớ con.
Tới cái giờ đó họ thấy rằng nghĩa là cái bổn phận họ chưa có tròn. Thành họ đi đâu có dứt khoát được.
Tới giờ đó tự nhiên nó họ nhắc tới họ nhớ con. Không có người nào mà cứng rắn cách mấy cũng phải nhớ.
Nó như vậy là kỷ niệm lưu luyến lại. Thành nó chắc là cũng phải trở lại.
Cái đó không phải lưu luyến, tự nhiên ở hư cảnh thì nó chụp hình hết rồi. Thì anh nằm mà tới lúc mê là anh thấy rõ, trời ơi, công chuyện tôi bỏ dở như thế này.
Rồi nó như vậy là sao, nghĩa là chắc là phải trở lại.
Hả?
Phải trở lại trả.
Phải trở lại trả. Trả cái cách thấp hơn, cách trả và bị phạt nữa. Cho nên nhiều ông thầy tu mà nghe là bỏ bậy bỏ bạ đi tu đó. Bây giờ năm thê bảy thiếp không có xong cái bà nào mà không xong công cái ông nào hết.
Anh nói con nghĩ rằng nó như thế này là cũng như cái nhà nó là nhiều viên gạch. Mà nếu mà một viên gạch nó tượng trưng cho mỗi người, mà cái viên gạch nó tròn, nó đàng hoàng thì cái nhà nó sẽ vững tốt. Nếu mỗi viên gạch mà nó méo mó thì nó thầy ra cái nhà nó cũng siêu luôn.
Siêu.
Mà nên đừng có nói mà viên gạch này, đừng có nói là cái lo cái việc viên gạch kia phải tốt. Mỗi viên gạch tốt là điều tốt hết. Thì có nghĩ như vậy đó, nó hay hơn là.
Cho nên mình làm người á, mình phải vừa lo gia đình, mà vừa làm phước đúng chỗ. Rất là quan trọng. Cái phước cũng như ví dụ người ta chết không có hộp chôn à, cái đó mình phải lo à. Rồi những cái chỗ kia vẫn quá đôi khổ không thể giải quyết nổi thì mình giúp cho họ qua cầu này để cho họ tiến tới chỗ kia giúp kịp thời, đó là cái quan trọng, phải không? Bởi vì sau này mình phải chuyển kiếp qua những cái kiếp khổ đó. Mình phải qua kiếp khổ, mình bước qua cầu, không có cầu cho mình bước. Cho nên nghĩa là bài trên khuyến khích phải làm phước ở trong đó à, rồi lúc đó cái phước mình ăn không hết. Mình làm nhiều con mình hưởng chứ ai hưởng đâu, phải không? Chứ cái tuổi đi sau nó phải gặp nạn. Mình đi trước mình qua nạn rồi, già chết rồi con, không có tuổi đi sau nó phải gặp nạn. Mà cha mẹ không làm phước thì con bao giờ có phước hưởng. Tới đó người ta dồn, người ta biết à, con của ông nào đó, tự nhiên họ lo. anh lấy tiền mình để khắp các nơi, đi tới đâu cũng thông, mà là ơn trên hộ độ. Cái phước là phước chân chánh, nếu con mình làm bậy nó không hưởng được cái phước chân chánh đâu. Cho nên cái chuyện bề trên ta khuyên, nhiều khi cơ bút xuống khuyên cũng rất đúng, nhưng người đời mấy ai thấy được, mắt phàm thấy được cái chuyện phải làm. Chứ cái chuyện của ông trời nghĩa là dạy đời, bất cứ giờ phút nào công chuyện cũng không hết, làm hết đâu, thế nào làm hết. Nhiều người ở thế gian đã có của còn tham của người ta, cái đó không được, không nên. Mình làm mình ăn, mình cứu độ được ai mình cứu độ, rồi mình thế thiên hành đạo, mình thay ông trời để giúp người. Rồi ông trời cho mình cái phước, mình cần phải chia sớt cái phước cho thiên hạ. Đó là phải lễ sống của trời đất, của nhân quần, đâu nó cũng thích hợp hết, thì mình không bao giờ bị kẹt. Không phải tính toán, mình làm đó là kêu bằng phước. Cái phước là không tính,
mình làm mình không nghĩ,
không nghĩ
làm
thôi, chứ mình không có tính, đừng có nghĩ thôi. Cho nên buộc phải đi làm phước là vậy, chứ mình mới nhắc cái tâm mình, à cái nào mình giúp đúng chỗ mình nên giúp vậy thôi. Mình đừng nghĩ, nhưng mà cái đó là bề trên có ghi, cho nên thế gian kêu bằng cái phước. Còn nếu tôi làm này để tôi hưởng, đừng
không phải để phân tán.
Phân tách cho rõ, chứ hồi nào giờ cơ bút xuống nếu các con làm phước, biết làm gì đâu phước. Phân cho rõ để hiểu cái gì là phước, mà cái gì là họa, vậy thôi. Chứ còn cái khởi điểm tốt thì gặt hái tốt, mà khởi điểm xấu gặt hái xấu, có gì đâu. Một cái chuyện làm của mình làm sao mình tính, mình biết giúp ai, một kiếp con người biết bao nhiêu người gặp mình, sao mình tính được. Mà có một số người thì nó không hiểu, nó lại đã có rồi, nó cứ tính vô cho nó thôi, nó quên những người đau khổ. Cho nên nhiều người ta có những tiền bạc, người ta đi tìm người đau khổ người ta giúp. Bây giờ họ thấy là có phước hơn nhiều người, họ thấy tự nhiên của nó tới với tôi, mà trong lúc tôi không phải mưu cầu. Chuyện này chắc như nó tu, nó biết bề trên là Thượng Đế kêu tôi làm cái gì đây, chưa biết. Cho nên nhiều người Mỹ nó kỳ cục, có người Mỹ bây giờ nó ở bên 70 tuổi, nó nói Thượng Đế đánh thức nó, nó giàu quá rồi, rồi nó đi cái Mandanao, cái đảo Phi Lục Tân, cất nhà này, phát thuốc miễn phí, giúp đỡ những người kêu chậm tiếng, những người câm, những người nói chuyện không được đó, nó đem về nuôi hết, còn mướn secretaire trả lương khá lắm, nghĩa là săn sóc thuốc suốt đời lướt đồ tốt không trị bệnh cho mấy người đau khổ người Phi Lục Tân. Hỏi cho tại sao ông không đi làm buôn bán không? Cái này là Chúa đã thức tâm tôi, vì cái của này phải chia sớt những người nghèo, nhưng mà tôi tìm thật sự những người nó tạc đê, những người chậm tiến, những người bị khùng bên này bị cái nọ, tôi nuôi vô già 70 tuổi tôi trông cứu cho ông, giàu lắm, tớ là ở trên lớn không à. Mà họ hỏi đi làm gì, tôi làm bao nhiêu đó cho người ta, cho tới tôi chết thôi. Còn công chuyện của ông sướng này khi cái nọ, giàu lắm, khỏi cần lo, mướn director lo, rồi còn ông đi làm cái gì đó. Cái tiền của ông xài nó chính phủ cũng được đóng thuế, ông cho người nghèo mà. Ông có cơ sở, ông khai báo với chính phủ Mỹ biết là ông đang làm gì đó, chính phủ có đồng thời. 70 tuổi chết vợ rồi, sống ở một mình, đi làm điều đó. Quá tốt. Còn ông Ingram, ông doctor, ông cũng doctor Phạm Hoa Chiên, ông giỏi, ông làm giàu ghê lắm. Ông đi ghê qua Phi Lục Tân, ông thấy được chăm cứu, bước vô. Ông này chăm cứu bao nhiêu tiền thì mấy người nói ông này không có lấy tiền làm phước như vậy này. Chung ông là bạn tôi, tới tiền tôi rồi nói thôi bây giờ tôi cho ông biết rằng là tôi cũng 40 mấy tuổi rồi, tôi tự động tôi retire, tôi không làm việc nữa vì tôi có tiền quá nhiều. là tôi qua phi lục tâm tôi mua những máy điện mà tôi giúp những cái làng mạc thiếu điện. Tôi thấy con người sống thiếu điện nước đau khổ, tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, tôi đi giúp cái đó. Còn cái này ông chồng tôi giúp người ta cũng tốt, mà chúng tôi muốn làm sao để tìm cách đưa ông về Mỹ để hợp tác với chúng tôi để giúp ông cơ đốc mà. Ông đi vận động thét, ông lên cho Senator Jackson lo cho tôi đi Mỹ cũng không được, bởi vì tạo pháp cứu. À, ông Đức Thăng bỏ tiền đi máy bay đi gặp thượng nghị sĩ của ông, tỷ phú đó. Ông nói như là ông qua bên tôi thì tôi bây giờ tôi ra sẽ về sáng 6 phòng cho gia đình ông, và tất cả những món ăn không có trả một xu nào hết. À, mà ông về ông tuyên bố ông cũng đi thuyết pháp hàng tuần như đó, mọi người cứ đòi sponsor tôi này cái nọ, mọi người điện thoại liên liên từ bên đó qua, nhưng mà không được, thôi ông phải bó tay. Tôi nói cái gì, vì tuy rằng ông gặp tôi là một chuyện, tất cả đều là để xin về bạc giờ hết của trời, để sai bài gặp trời định sao thì mình làm việc đó. Không biết chừng một ngày nào tôi sẽ có cơ hội đến nữa không. Cảm ơn lòng tốt không? Hai vợ chồng quý lắm. Mà gặp vậy thôi. Mà trước khi tôi ra thì Thượng Đế có nói rằng cha sẽ gỡ tỷ phú tới gặp con. Tỷ phú Mỹ ấy. Mà ai ngờ thì có gặp cái ông Ingram đó. Tôi mới, trong lòng tôi mới thấy là Thượng Đế nói không sai. Vì ông đi ngang vậy thôi. Nhưng mà ông vô gặp rồi kể ra rồi cái gia đình đó cũng không phải là giàu mấy, nhưng mà ông rất quý gia đình đó là chịu đưa cái chỗ ra để cho tôi cứu thế. Rồi ông lai giảng bây giờ là ông rất thân thiết với gia đình đó. À, cái gì mà cần tới là ông giúp đỡ, nhưng gia đình đó nó cũng không bao giờ, gia đình cũng gia đình đạo đức, nó không có yêu cầu cái gì ông giúp đỡ. Ông luôn luôn ông điện thoại ông cần muốn giúp gia đình đó, mà gia đình nó không bao giờ chấp nhận. Gia đình nó cũng nghe là kêu gọi của tôi là chỉ cứu người ta thôi. Nó vô trại tị nạn cứu rất nhiều, xin quần xin áo của người ta. Rồi chị em cũng bỏ tiền ra đóng góp đem vô trại tị nạn giúp đồng bào Việt Nam. Rồi nó cũng bắt ông Ingram vô trong đó trại tị nạn thăm cái cảnh khổ của người Việt Nam. Trước kia ông này cũng là nhà giàu điểm thuốc, ông kia cũng là giới thiệu ra bác sĩ rồi cái đứng nơi thở ra rồi cho tiền, coi cần dùng mua cái gì cũng mua được nhiều. Người Mỹ cái chuyện phải bề trên sắp đặt không? Tôi có quen người đó hồi nào mà cái gia đình phi kia cũng không biết ông đó, mà tự nhiên tới vậy. Mà bây giờ nếu tôi cần dùng gì thì tôi điện thoại không là nó dám bay qua đây, nó vậy, thương tới vậy. Mà bà vợ làm sao mà ăn chút nó mập thù lù, càng ngày nó mập tròn, ăn có chút xíu à, mà nó mập quá trình. Bằng cái quần áo cũng là cái kiểu khác, chứ không phải cái ai mà làm cho bà được, cứ mập quá. Đi tắm biển rồi gì cũng mập, không thể bớt kilo được. Thành ra hai vợ chồng cứ tìm đường đi làm phước thôi, nghĩ không thèm muốn bán, thèm làm ăn gì nữa. Giao cho con nó làm được không được thôi, không cần biết. Ông hỏi tôi có một câu, ông ra đây rồi ông tính đi kiếm việc làm không? Nói không, việc của Thượng Đế rất nhiều, làm không hết. Tôi không có thể đi kiếm việc làm nữa. Tôi nói vậy, ông biết. Ông nói tôi cũng được Thượng Đế thúc đẩy tâm hồn tôi, bây giờ tôi mới đi khắp Đông Nam Á để giúp đỡ người ta. Người Mỹ nhiều người nó tu đàng hoàng và nó thực tâm làm việc. Kỳ này tôi cũng về, tôi gặp cái cô mà cái ông già mà bỏ vốn cho cô đi giúp đỡ người ta, có gặp cũng đến cho tôi chồng cô. nên tất cả 1,000+ người đều sổ lãi hết, đem thuốc sổ lãi hết. Đem xuống tôi phát người ta bắt mọi người phải uống sổ lãi, biết bao nhiêu lãi, ở Việt Nam lãi nhiều lắm. Có người giảm sổ ra bắt 3+ con lãi. Bắt lớn, nhỏ, già, trẻ gì uống hết đúng theo cái dose quy định của ông, thuốc của ông không. Kỳ này thì qua trại tị nạn thì Liên Hợp Quốc có tiền sắp đặt đàng hoàng, nhưng mà thiếu đồ chơi. Lễ Trung Thu tôi cũng làm lễ bên đó, bánh kẹo cho tụi nó, mấy đứa nhỏ. Rồi thanh niên nó thiếu giày đánh banh, cho nó có cái sân đánh vô lê cho khỏi đánh lộn. Mua lưới, mua banh, mua giày rồi cho tụi nó. Gặp trời mưa quá, khi gặp tâm trời mưa quá thì là không có vô, không có vô, vô từ giả khi đi được. Thằng Đạt ở đâu à? Ha? Chị Yên. Nó biết cái vụ thuốc làm sao?
Trước ăn cơm, trước khi ăn cơm đó
hả? Uống 2 viên tim
một viên. Một viên này.
Thì bây giờ...
Ăn sắc à?
Bây giờ mới... Bây giờ cầm ăn ra giờ.
Dạ. Sắc
cơm.
Lúc đầu thì bác Chira muốn phát tâm thì cái thiền đường đó bác hiến căn nhà, nhưng mà bác muốn cái chỗ mà thầy tới đó là hiện giờ đã ở được đó bác cho thuê, còn đằng sau mà bác xây thêm đó, chỗ đó mới làm thiền đường. À, thì theo cháu mua thấy thì bác muốn cho thuê, thay vì cháu thuê ở Soji đó thì cháu thuê cái chỗ hiện giờ mà buổi trước thầy tới đó, để ở đó thì đằng sau thì làm cái thiền đường riêng ra. Thì cũng như bác cho thuê rồi cho gom hết chỗ đó. Thì cái thiền đường đằng sau á